các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang. Kênh radio này là nơi Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân, một số suy nghĩ và suy tưởng về cuộc sống. Hôm nay Trang muốn chia sẻ với các bạn một bài viết mà Trang viết từ năm 2008, tức là cách đây 11 năm. Năm đó là năm Trang 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Mùa hè năm đó thì Trang sang Mỹ tham gia một chương trình làm việc hè và du lịch của sinh viên. Trang rất quý những ghi chép trên blog vì nó lưu giữ lại mọi cảm xúc và kinh nghiệm của mình trong những năm tháng trưởng thành. Đối với Trang thì chuyến đi Mỹ kéo dài gần nửa năm này là một dấu ấn rất mạnh mẽ trong tuổi 20 của Trang. Vì đây là lần đầu tiên mà Trang rời xa mạng lưới an toàn của chính mình, sống ở giữa những người xa lạ, tự mưu sinh, tự đi tìm việc để mua thức ăn và tự tìm nhà thuê để trụ lại ở thành phố đắt đỏ. Lần đầu tiên Trang bị kỳ thị là vì là người châu Á. Lần đầu tiên trải nghiệm thế nào là sự cô đơn cắt da cắt thịt. Và lúc đó sang người yêu mà, lại còn đúng cái lúc mà thận đang tha thiết của tuổi trẻ nữa. Bạn bè cùng lứa với Trang thì nhiều người cũng đi du học ở cái tuổi đó. Nhưng Trang nghĩ là trải nghiệm của sinh viên ở trường học với trải nghiệm của việc đi làm, những công việc phổ thông vẫn rất là khác nhau. Hơn 10 năm qua thì mỗi lần Trang đọc lại những ghi chép thời đó của mình thì Trang đều rất xúc động. Hồi đấy rất là trong sáng, trẻ con nhưng mà cũng rất là dũng cảm. Cho nên về sau này, những giai đoạn mà Trang sống lười nhác và buồn tẻ hơn thì Trang đều đọc lại những bài viết đợt đó, cái đợt mà Trang đi Mỹ đó, để nhắc cho mình nhớ là cái tuổi trẻ của mình đã từng dũng cảm như thế nào, dũng cảm để vượt ra khỏi, ra ngoài khỏi cái vòng tròn an toàn của chính mình. Và bài viết Trang chia sẻ tối nay với các bạn là một lát cắt nhỏ trong những tháng ngày ở Mỹ đó, coi như chúng ta vừa cùng vừa đọc, vừa nghe, vừa nhớ lại những năm tuổi 20 của chính mình. Ngày cuối tháng 9 ở Boston. Bài viết tháng 9 năm 2008. Một ngày tháng cuối tháng 9 ở Boston, lá cây vẫn chưa ngả vàng như tôi mong đợi. Tôi vẫn hàng ngày đi bộ tới cửa hàng làm việc, dành tất cả thời gian ban ngày để lau dọn, chào hỏi khách, đếm tiền. Thời gian gần đây tôi đi làm về muộn hơn. Khi tan làm thì trời đã tối hẳn. Tôi lang thang một mình trên quảng trường, tha thẩn vào những cửa hàng dần dần tôi đã quen. Dạo này đi làm về muộn, tôi ăn luôn bữa tối ở cửa hàng. Nhưng cũng có những khi tôi qua quán Việt Nam ăn bún bò, ăn gỏi cuốn, làm cốc chè cho đỡ nhớ. Quán Việt Nam ở đây bao giờ cũng đông, tôi luôn ngồi chỗ dành cho những thực khách đi một mình. Tôi còn một tháng ở Boston thôi và tôi vẫn dành phần lớn thời gian của mình ở cửa hàng. Tôi liên tục nhận được giờ làm thêm vì tôi vui vẻ, ít đòi hỏi và không hề hà nhận bất cứ công việc nào. Kiếm được thêm tiền đồng nghĩa với việc quỹ thời gian dành cho việc đi đây đi đó của tôi bị giảm hẳn. Và vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, tôi nằm bệt cho đến đầu giờ trưa. Tôi không còn chút hứng thú đi đâu nữa, và tôi cũng không có sức vì và đi đâu tôi cũng chỉ một mình. Đó chính là lúc mà chúng tôi cãi nhau. Gần một tháng qua, người yêu và tôi cãi nhau liên tục. Không có lần cãi vã nào là quá lớn, không vì lý do gì là quá lớn, nhưng liên tục đến mức chúng tôi phải viết email thay cho nói chuyện hàng ngày. Nói chung là, nếu có điều kiện, đừng bao giờ rời xa người bạn yêu và đi đâu đó một mình, hay nói chung là ở một mình trong một thời gian dài, không phải là điều thú vị đâu, không thú vị tí nào hết. Nếu so sánh chuyến đi của tôi với những cô gái đi học xa nhà hàng năm trời, thì về mặt thời gian xa cách, vấn đề của tôi không là gì hết. Nhưng nếu xét chuyến đi của tôi chỉ là một chuyến đi chơi, 5-6 tháng lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Điều tôi mừng là nhờ có chuyến đi này, tôi biết mình là ai hơn, tôi sống thực tế hơn và nếm trải được nhiều điều, cuộc sống lao động và mồ hôi nước mắt và thế nào là mưu sinh. Tôi dừng cái suy nghĩ về cuộc sống lang thang ở khắp các thành phố, một cuộc sống không ổn định, không ràng buộc, rằng cuộc sống ở nước ngoài là như thế nào, cuộc sống của người nhập cư trên đất Mỹ là như thế nào. Và tôi trưởng thành hơn bất cứ điều gì, tôi mừng là chuyến đi này đã dạy cho tôi bài học lớn ấy. Nhưng điều đáng buồn là tôi trở nên mất lòng tin hơn ở bản thân hơn bao giờ hết. Tôi cay độc, dò xét, chỉ trích mọi người. Tôi đứng trên địa vị anh A, chê bai anh B, coi mình là anh B, chê bai anh A. Nhưng thực tế, tôi không bằng anh A, cũng chưa tài như anh B. Giữa những con người học vị, học cấp, bằng cấp, tiến sĩ ở đây, tôi vẫn chưa lấy nổi bằng cử nhân, và về chuyên môn tôi hoàn toàn rỗng tuếch. Khi ở nhà, tôi mong đến chuyến đi này biết bao. Tôi sẽ có thật nhiều thời gian ở một mình. Tôi sẽ viết này, sẽ đọc thật nhiều sách này. Tôi sẽ đầu tư suy nghĩ và chụp ảnh thật nhiều này. Tôi sẽ đi đây đi đó, thỏa sức vùng vẫy học hỏi. Ôi không! Nhưng bây giờ tôi có cơ man nào là thời gian ở một mình. Một mình theo đúng nghĩa đen, vì ở đây tôi không có bạn. Tôi lại đi làm suốt cả ngày. Tôi lại chẳng biết phải làm gì hết. Tôi mơ tưởng về cuộc sống ở nhà. Tôi thèm được nói chuyện với các bạn, ngồi ăn cơm với cả nhà. Thèm được cùng mọi người sung sướng khi có tí rét về Hà Nội, trộn rộn cà phê cà pháo. Và tôi nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Những lúc rơi vào trạng thái như thế, tôi lại chỉ biết cắm mắt vào làm. Ít ra thì cảm giác đang buồn nản đến mấy, mở cửa bước vào cửa hàng, mùi thức ăn thơm phức, không gian ấm cúng, và tôi sẽ có việc để luôn chân luôn tay. Tôi sẽ không phải nghĩ gì hết. Điều mà tôi mong ước lại có được lúc này là sự tò mò, niềm cảm hứng và cảm giác được yêu, yêu tràn ngập trong lòng, đủ sức xóa mọi cô đơn, chỉ trích, cay độc, mất lòng tim, vân vân mà tôi đang dành cho mình mấy ngày nay. Thư anh viết: bây giờ không chỉ có mình anh mong em về, mà tất cả mọi người đều mong em về. Mọi người mong những câu chuyện của em về cuộc sống ở bên đó, về những điều thú vị mà em đã trải qua. Em của anh phải cố gắng lên nhé. Em nhanh nhanh về, rồi anh với em còn đi chơi nữa chứ. Bọn mình sẽ ở bên nhau suốt ngày, bù đắp những ngày xa nhau phải không? Và sau đây là bài viết tên là Nói với anh. Tôi viết cho người yêu cũ cùng tháng 9 năm 2008. Khi cách nhau vàng vạn dặm không gian, em mới hiểu khoảng cách không đáng sợ. Em thấy anh bên mình như nghe từng nhịp thở. Anh là cửa sổ con tàu nơi xứ lạ em đi, là quê hương đóng ngóng đợi em về. Tổ quốc là gì nếu nơi đó không có người mình yêu dấu? Chúng ta yêu nhau, chúng ta chiến thắng. Cái đáng sợ nhất trên đời này, những khoảng cách giữa thực tại và ước mơ, giữa những điều ta mong và những gì ta có được. Đây là bài thơ Cho Quỳnh Những Ngày Xa của Lưu Quang Vũ. Em đã định là sau khi đi làm về mỗi buổi tối, sẽ cố gắng ép mình dịch sách 2-3 trang gì đó. In ít thôi cũng được, nhưng mà phải làm. Nhưng chiều tối nào ăn cơm xong cũng muộn ơi là muộn. Ở đây được ăn ngon nhưng em không tự chủ được thời gian của mình. Hôm nào làm việc về, em cũng chỉ muốn gọi về nhà báo là hôm nay cháu không ăn cơm tối. Em muốn đi đâu đó qua giờ cơm, vì ở đấy em cảm thấy lạc lõng. Em thấy mệt mỏi với những câu chuyện về sức khỏe, trẻ con mà mọi người hay nói với nhau. Nhưng mà rốt cuộc thì em cũng chẳng nghĩ ra đi đâu cả. Buổi tối bây giờ trời tối sớm hơn, lại lạnh nữa. Thời gian đó mà ở ngoài đường thì rất là buồn. Thế nên em lại về nhà. Mấy hôm nay em thấy rất buồn. Cuộc sống ở đây như ăn đồ Tây. Mới đầu ăn thì ngon, nhưng ăn nhiều thì thấy chán. Em chẳng biết nữa. Em thấy mệt mỏi với cuộc sống một mình rồi. Em muốn về nhà. Em muốn về nhà quá. Em muốn gặp bạn bè, muốn ăn cơm mẹ nấu. Em muốn nằm trên giường của mình. Và trên tất cả, em muốn có anh. Mình đừng cãi nhau nữa nhé. Các bạn ạ, hôm nay đọc lại bài viết cũ mà xúc động quá, còn hơi rơm rớm nước mắt nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của trang Fortnite Podcast. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like và comment ở phía dưới SoundCloud hoặc là Spotify để cho trang được biết nhá. Và còn nếu các bạn có thể các bạn thấy thích và thích nội dung này thì có thể share với các bạn mình thì các bạn mình cũng được nghe. Nếu các bạn có cách nào đó để có thể giúp Trang cải tiến thêm chất lượng âm thanh và cách phân phối podcast cho mọi người cùng biết thì cũng vui lòng để lại comment nha. Trang rất là hy vọng được nhận được phản hồi của các bạn. Cảm ơn các bạn.